409. Chuyện vua Daladama. Tiền thân Daladama, chính con Khuân Giác tự ngày sanh. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại rừng Kosita Kusila gần Kosambi Kiều Thưởng Di về Badavatika, con voi cái của vua Udena. Bây giờ cách con voi này được trang điểm vàng ngọc và dòng họ vua Udena sẽ xuất hiện trong tiền thân Matanga số 497. Một hôm con voi này ra ngoại thành, sáng sớm gặp Đức Phật được thánh chúng vây quanh. Trong vẻ oai nghi tối thượng của một bậc giác ngộ đang vào thành khất thực, nó quỳ xuống chân Đức Như Lai, than khóc và cầu khẩn Ngài. Bạch Thế Tôn, bậc toàn tri kiến, việc cứu khổ toàn thế giới. Khi con còn trẻ và có khả năng làm việc, vua Udena, một vị minh quân đã thương yêu con và bảo, đời sống của ta cùng vương quốc và hoàng hậu đều nhờ nó tất cả. Rồi Ngài ban cho con đại vinh hiển bằng cách trang điểm mọi thứ vàng ngọc. Ngài truyền trát chuồng voi với đất trộn hương liệu, treo các đồ vật có màu sắc rực rỡ chung quanh, thắp đèn với dầu thơm, đặt dĩa trầm xong tại đó. Ngài lại truyền đặt một chậu bằng vàng tại chỗ con đại tiện, cho con đứng trên thảm màu và cho con ăn toàn cao lương thượng vị của vua. Nay con đã già và không làm việc được nữa, nên Ngài tước bỏ mọi đặc ân ấy. Con sống bơ vơ khốn khổ không ai bảo vệ chăm sóc, chỉ ăn toàn quả Ketaka trong rừng. Con chẳng có nơi nương tựa nào nữa. Xin Thế Tôn nói cho vua Udena nghĩ lại các công đức của con và phục hồi mọi vinh quang cũ cho con. Bậc đạo sư bảo, con hãy đi về, rồi ta sẽ nói với vua phục hồi mọi vinh quang cũ cho con. Sau đó Ngài đi đến cửa hoàng cung. Vua mời Đức Phật vào, thiết đãi trọng thể tất cả hội chúng theo hầu Đức Phật. Khi buổi thọ thực đã xong, bậc đạo sư nói lời tùy hỷ công đức và hỏi, thưa đại vương, con voi Badavatika đâu rồi? Bạch Thế Tôn, trẫm không biết. Thưa đại vương, sau khi ban dinh hiển cho đám nô tỳ, Ngài tước bỏ mọi ân huệ lúc chúng già là không phải đạo, vậy cần tỏ lòng biết ân chúng. Badavatika nay đã già, mòn mỏi vì tuổi tác và không được ai bảo vệ, chỉ sống bằng trái cây Ketaka trong rừng. Đại vương để cho nó bơ vơ như vậy lúc già yếu là không hợp lý. Rồi kể các công đức của con voi Badavatika, Ngài bảo, đại vương hãy phục hồi mọi vinh quang cũ của nó. Xong Ngài ra đi. Vua làm theo lời Ngài. Cả kinh thành truyền tin rằng vinh quang cũ của con voi đã được phục hồi nhờ Đức Phật kể lại mọi công đức của nó. Việc này được tăng chúng biết và chư vị bàn luận trong lúc hội họp. Bậc đạo sư bước vào và khi nghe đây là đề tài của các vị, Ngài bảo, này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Như Lai làm cho nó được phục hồi mọi vinh quang cũ bằng cách kể các công đức của nó. Và Ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa có một vị vua mệnh danh Daladama cai trị tại Ba La Nại. Thời ấy, Bồ Tát thọ sanh vào gia đình một đại thần. Khi lớn lên, Ngài phục vụ nhà vua. Ngài được vua ban nhiều vinh hiển và đứng địa vị một đại thần quan trọng nhất trong triều. Vua có một con voi cái rất dũng mãnh lực lưỡng. Nó đi 100 dặm một ngày, làm mọi phận sự sứ thần của vua. Khi ra trận, nó chiến đấu oanh liệt, dẫm nát quân thù. Vua bảo, con voi này thật hữu ích đối với ta. Rồi vua ban cho nó mọi thứ trang điểm và vinh quang, giống như vua Udena ban cho Badavatika ngày nay. Sau đó khi nó già yếu, vua tước hết mọi đặc ân trên. Từ đó nó không được ai bảo vệ và chỉ sống bằng các thứ cỏ lá trong rừng. Một hôm các loại đồ gốm sứ trong cung vua không đủ dùng. Vua truyền thợ gốm lại và phán, đồ gốm không đủ dùng. Tâu đại vương, tiểu thần không có bò kéo xe để mang phân bò về nung đất sét. Vua nghe chuyện liền phán, còn voi cái của ta đâu rồi? Tâu đại vương, nó đang phiêu bạt tùy ý. Vua bảo đem nó cho người thợ gốm. Từ nay ngươi buộc nó vào xe rồi đưa đi chở phân. Người thợ gốm đáp, tâu đại vương, tốt quá. Rồi gã làm theo lời dặn. Một hôm ra ngoài thành, voi cái chợt thấy Bồ Tát đi đến, liền quỳ xuống chân ngài, vừa than khóc, vừa nói: Thưa tể tướng, thời con còn trẻ, đức vua xem con rất hữu dụng và ban con đại vinh hiển. Nay con già yếu, ngài tước bỏ mọi đặc ân và không còn nghĩ đến con nữa. Con không được ai bảo vệ và chỉ sống bằng cỏ lá trong rừng. Gặp cảnh khốn cùng thế này, ngài lại đem con cho người thợ gốm buộc vào xe chở phân. Trừ tể tướng ra, con không còn nơi nương tựa nào cả. Chính tể tướng đã biết mọi công lao con phục vụ đức vua. Xin ngài cho con được phục hồi mọi vinh hiển đã mất. Rồi Voi Cái ngâm ba dần kệ: Chính con khuân giác tự ngày sanh, như vậy đức vua đã thỏa tình. Vũ khí con mang đầy trước ngực, xông pha chiến trận bước hùng anh. Con đã lập nên lắm chiến công, đức vua giờ hẳn có quên chăng? Bao lần phục vụ nhiều công trạng, như đã định cho các sứ thần. Nay con cô độc quá bơ vơ, chắc chắn mạng chung đã đến giờ. Phục vụ cho nhà người thợ gốm, con đành làm vật kéo phân dơ. Bồ Tát nghe chuyện liền an ủi nó và bảo: Thôi đừng buồn khổ nữa, ta sẽ đi trình đức vua và phục hồi vinh dự cho con. Vì thế khi vào thành, ngài đi đến chầu vua sau buổi điểm tâm và bắt đầu câu chuyện. Ngài bảo: Tâu đại vương, có phải con Voi Cái mang tên kia đã ra trận chiến tại những nơi nọ với các vũ khí buộc đầy ngực, rồi ngày khác nó lại mang quốc thư ở cổ đi cả trăm dặm làm sứ giả cho đại vương, và đại vương ban cho nó nhiều vinh hiển chăng? Nay nó đâu rồi? Trẫm đã giao nó cho người thợ gốm chở phân bò. Bồ Tát liền nói: Có hợp đạo lý chăng tâu đại vương, khi giao nó cho người thợ gốm buộc vào xe chở phân? Rồi để khuyến giáo, ngài ngâm bốn dần kệ: Do ích kỷ tham vọng cá nhân, người ta ban phát mọi vinh quang, nhưng ngài đối với con voi nọ ném bỏ như nô lệ yếu tàn. Khi người quên hết các quân công, thiện sự ngày xưa hưởng trọn phần, mọi việc mà lòng đang dự tính, ngày sau chắc hẳn phải suy vong. Khi người ghi nhớ các công ơn, thiện sự ngày xưa hưởng trọn phần, mọi việc mà lòng đang dự tính, ngày sau chắc hẳn sẽ thành công. Ta nói điều chân lý trọn lành, cho thần dân tụ tập chung quanh, phải luôn ghi nhớ công ơn cũ, thiên giới dành phần sống hiển vinh. Với lời khởi đầu này, Bồ Tát giáo hóa toàn thể dân chúng đang tụ tập ở đó. Nghe vậy, vua ban cho con voi già mọi hiển vinh cũ, và về sau được an trú vào lời dạy của Bồ Tát. Vua bố thí cùng thực hành nhiều thiện sự khác, nên được sinh lên cõi thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, Voi Cái là Badavatika, vua là Ananda, vị đại thần chính là ta.